Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, trong chương trình Phật Pháp Vấn Đáp hôm nay, Sư có nhận được một số câu hỏi. Và câu đầu tiên, chúng con có nghe, vài tháng trước đây, do đi từ thiện ở các vùng tâm dịch, cho nên Sư và các sư cô trong chùa Thiên Quang đều bị nhiễm bệnh. Và thật là may mắn khi nghe tin Sư và quý sư cô đều đã lành bệnh. Chúng con hạnh phúc vui mừng vô biên. Ngày Sư mới nhập viện, truyền thông chấn động với bao nhiêu là tin đồn thất thiệt. Đúng là giang hồ hiểm ác thưa Sư, đã lấy đi biết bao nhiêu nước mắt của chúng con. Nay trời đã quang mây đã tặn rồi, con xin mạn phép hỏi Sư, trong những ngày đau ốm như thế, Sư có sợ chết không? Và nhà Phật quan niệm như thế nào về sự chết? Con xin sám hối về câu hỏi này. Nếu Sư không trả lời thì cũng không sao. Con xin thành kính tri ân Sư. Trần Viễn Tín, Trường Phổ thông Trung học Lương Văn Can, thành phố Hồ Chí Minh. Quý Phật tử và bạn Viễn Tín thân mến, Sư sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Trước hết là Sư rất cảm động, rất tri ân với tình cảm, sự yêu thương của các hàng Phật tử và bạn Viễn Tín đã dành cho Sư. Tất nhiên không phải riêng ai mà quý Phật tử ở trên nhiều miền đất nước đã quan tâm, lo lắng và cầu nguyện cho Sư. Thì hôm nay với câu hỏi này, Sư sẽ trả lời trước là cái quan niệm về sự chết của nhà Phật như thế nào. Các bạn thân mến, đối với nhà Phật, chết là một sự tất yếu, không thể tránh được. Vì vậy mà chúng ta phải có thái độ cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi chầu đế vương. Ngày đi chầu đế vương là chắc chắn sẽ xảy ra, phải không nào? Cho nên xin khẳng định là không một ai sắp xếp định đoạt gì cho chúng ta trong cái sống và cái chết, cũng như không ai sắp xếp được cho chúng ta đời sống kế tiếp ra sao, đi về đâu, trí tuệ hay vô minh, hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo, trên một cái thân xác mới ở một cõi giới nào đó, thì hoàn toàn tùy thuộc vào chính chúng ta, vào tâm thức của ta, vào lời nói, việc làm, tập khí, thói quen của chúng ta đã tạo ra và dung dưỡng nó trong đời sống hôm nay. Cho nên chúng ta phải biết mình đang sống trong một cái giai đoạn dịch bệnh, tức là chúng ta đang cộng nghiệp với nhau. Cộng nghiệp của nước Việt Nam và của nhân dân trên toàn thế giới bị cái đại dịch này. Và tất nhiên trong cộng nghiệp thì có biệt nghiệp. Nhưng mà cái đại dịch virus COVID này đã lan tỏa ở nhiều nơi, cũng không chừa một ai, dù là lãnh đạo hay dân thường, giàu hay nghèo. Điều đó để thấy rằng cái quan điểm về nhà Phật rất là chính xác. Thân mình giả tạm, tợ như quán trọ trần gian, và chẳng ai có được cái ưu tiên để tránh được cái chết. Cái chết có thể đến bất cứ khi nào. Thế giới không thể trở lại như ngày xưa, bởi vì những gì hôm nay đó là do cái nhân chúng ta đã tạo tác ở trong quá khứ. Cho nên một ngày nào mà hết dịch bệnh thì thế giới cũng sẽ không trở lại như ngày xưa nữa. Chúng ta phải thức tỉnh thôi. Phải tu tập như thế nào, phải ý thức điều này. Đây là một cái cộng nghiệp của cả nhân loại. Ta không thể nào cứ thỏa hiệp với những giấc mộng mơ hồ. Cho nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy, mạng người không nói lâu dài, mà chỉ trong hơi thở. Vì vậy mà khi còn sống, ta phải làm những việc cần làm, như tu học chánh pháp, tạo lập công đức, không nên hẹn ngày mai, không nên chậm trễ, vì cái chết sớm muộn gì cũng sẽ đến với chúng ta. Chúng ta phải khẳng định như vậy, suy nghĩ như vậy. Và trong kinh Tương Ưng, Đức Phật đã từng khẳng định cái chết sẽ đến mà không chừa một ai, cho đến đó là vua quan, là đại phú giàu có, cho đến các bậc A-la-hán đã chứng đắc, xa lìa các lậu hoặc cũng đều phải chết. Không ai có thể vượt qua sự chết, giống như đồ gốm đều sẽ kết thúc trong sự bể nát. Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị cái chết như là một sự tất yếu và nhà Phật thì quan niệm về cái chết là một điều tất nhiên, một cái sự tương tục với đời sống, có sống thì phải có chết. Chứ không có phải sợ hãi hay là tránh né hay cầu nguyện một cái cuộc sống muôn đời bất diệt là không có. Cho nên, ngay chính Đức Phật vào năm 80 tuổi, Ngài cũng đã thị hiện cái thân tứ đại trả về cho cát bụi để cho tất cả chúng ta thấy cái mà Ngài đạt được là tánh biết, trong sáng, giác ngộ, viên minh, tuyệt vời. Nhưng cái thân thì vẫn phải là trả về cho tứ đại, một sự thật tất yếu. Chúng ta phải chuẩn bị cái chết cho chính chúng ta. Có người tin rằng còn có một sự sống ở bên kia cử tử, và nhiều người thì cho rằng chết là hết. Và ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại hoàng kim của khoa học kỹ thuật, nhưng chính nền khoa học kỹ thuật văn minh như thế vẫn không thể khẳng định được tâm thức con người đi đâu sau khi người ta chút hơi thở cuối cùng. Theo Phật giáo, cuộc sống và chết là một dòng chảy tương tục của tâm thức. Cái chết chuẩn bị cho một đời sống mới trong dòng tuôn chảy ấy. Kiếp người chúng ta sẽ phải trải qua chu trình sống chết và tái sinh nhiều lần. Đời sống trước tiếp nối và ảnh hưởng đến đời sống sau. Cho nên chết không phải là hết. Như vậy theo nhà Phật, khi ta chết rồi ta sẽ đi về đâu? Điều gì xảy ra? Trước hết, về thân xác này thì tan rã. Trả lại cho bốn yếu tố đã hình thành đến thân xác chúng ta, đó là đất, nước, là gió, là lửa. Kết thúc mạng sống, kết thúc tất cả gia đình, tài sản, vợ chồng, con cháu, không còn gì hết. Phải ra đi với bàn tay trắng và đi một mình. Nhưng sự tu tập cho những người tu hành xuất gia như quý sư, thì Đức Phật đã cho các sư biết rằng chết không phải là hết, mà còn có một cái không chết. Đó là tánh biết. Dù cho bản năng sinh tồn của muôn loài luôn hướng đến đức hiếu sinh, muốn tiếp tục sự sống, không muốn sự chết. Nhưng rồi mỗi một con người đều phải chết. Nhưng còn có một cái sống mãi, đó là tánh biết. Tánh biết vô sanh, bất diệt. Cho nên, người tu hành không có sợ hãi cái chết. Và bản thân sư trong thời gian sư nằm bệnh viện, chứng kiến rất nhiều bệnh nhân đã không vượt qua được bệnh tật. Dịu dược nan y, bất cứu tử bệnh, cho nên họ đã chết và được đưa đi đến lò hỏa táng. Sư chứng kiến nhưng không sợ hãi, vì trong những lúc đó, và không chỉ trong lúc nằm bệnh viện mà bình thường, cái tu tập của mình là phải an trú trong tánh biết của chính mình. Sư niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Amita là vô lượng thọ, là vô lượng quang, thì đó là cái phẩm chất của tánh biết, đó là tỉnh giác, không có mê mờ, sáng suốt, quang minh. Và do vậy, tánh biết rất là rỗng lặng trong sáng, có khả năng thấy được sự sinh diệt của tâm, của ý và mọi hành vi động thái của thân ta. Cho nên Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ, sự tỉnh giác trên thực tại của thân, của thọ, của tâm và của pháp, mà không nương tựa, không dính mắc vào các pháp ấy. Tánh biết không hề là cảm thọ vui sướng hay khổ đau, sợ hãi hay kinh hoàng. Tánh biết không hề là hận thù, yêu thương, chấp ngã, tham lam gì hết. Tánh biết quang minh vắng lặng. Ví dụ như nhìn thấy người chết trong bệnh viện, thì chúng ta sẽ khởi lên một sự lo sợ. Rồi mình quán, mình biết đó là chuyện tất yếu của đời sống con người, nỗi lo sợ biến mất. Thì tánh biết thấy rất rõ những cái cảm xúc vô thường trong tâm ta. Và tánh biết không phải là những cảm thọ ấy, cho nên rất là khách quan mà thấy được cái vô thường vô ngã của tâm ta. Luận sư Long Thọ Nagarjuna từng khẳng định, tất cả chúng sanh đều do cái ngã chấp này mà vướng mắc trong sanh tử luân hồi. mà tánh biết là không hề chấp ngã. Tâm thức con người có khuynh hướng bám giữ vào những đối tượng của ý nghĩ, của nhận thức, rồi chấp chặt đó là ta, là của ta, cho nên khổ đau. Nhưng mà cái tánh biết thì sáng biết, trong trẻo, vắng lặng. Chính tính ngã chấp gây ra luân hồi và nghiệp báo, thì chính nó sản sinh ra những cảm xúc, phiền não, tham sân si, ganh tị, kiêu ngạo, lo sợ, hận thù. Những cảm xúc phiền não này là nguyên nhân của sự tái sinh. Tái sinh trong những cảnh giới không an lành. Vì vậy trạng thái tâm an trụ trong tánh biết là phương tiện thoát ly luân hồi đau khổ. Khi còn đang sống, chúng ta phải trau dồi một đời sống thánh thiện, đạo đức, chánh niệm, tỉnh giác. Sống với tánh biết hằng hữu thì ta ngay tại tiền, ngay tại đây cũng có thể xa lìa được những phiền não, nghiệp chướng mà chứng ngộ được thánh trí niết bàn nếu thường an trú trong tánh biết ngời sáng quang minh. Với mọi sự chết, ta sẵn sàng đi tới với tự tin thoải mái giống như con đại bàng vươn cánh bay lên giữa bầu trời. Tất cả những cảm xúc đau khổ cũng như những ý niệm và những ý nghĩ theo thói quen đều có nguồn gốc là ngã chấp. Bám giữ cái ta ảo tưởng không thật có, khiến con người luôn phân biệt giữa ta, chủ thể và các đối tượng. Vì vậy sự tu tập một cách vững chắc là an trú trong tánh biết và sẽ thanh thản nhiều phúc lạc trong sự chết và tái sinh. Bóng ma về một cái ta ảo tưởng không còn, trả ta về thực tánh bản nguyên của nó, thực tập tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, và bóng ma ảo tưởng của cái ngã không thể nào làm cho ta sợ hãi, kinh hoàng trước cái chết. Tánh biết của người tu sĩ Phật giáo luôn sáng ngời, và do vậy luôn tự tại an vui lúc sống cũng như cái chết. Và cái tánh biết này nó sẽ tự hiển nhiên, hiển hiện, chứ không phải một sự cố gắng rèn luyện để có tánh biết đó. Vấn đề là chúng ta có buông xả cái ngã chấp, chúng ta có thường tu tập trong tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác, theo dõi tất cả các động niệm của thân, thọ, tâm, pháp. Chúng ta có chánh niệm, tỉnh giác để an trú trong pháp hay không? Do vậy, có thể nói rằng nếu chúng ta an trú trong pháp, không hề sợ hãi cái chết. Đó là câu trả lời của sư, và xin cảm ơn bạn Viễn Tín cùng với tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý Phật tử thân mến, và bây giờ là một câu hỏi về vấn đề đất đai bị chiếm dụng bất hợp pháp. Kính bạch sư, sự việc là nhà con có một mảnh đất rộng hơn một mẫu, mà xóm con thì hiện nay chưa có nghĩa trang. Mỗi khi có người chết thì có nhiều nhà đã xin đặt mộ vào đất của nhà con, và gia đình chúng con cũng cho phép họ chôn trên đất nhà. Một hôm thì có hội người cao tuổi và hội cựu chiến binh có đến và xin nhà con cho luôn mảnh đất đó để làm nghĩa trang cho địa phương, nhưng gia đình chúng con không đồng ý. Sau đó thì xã có hỗ trợ gia đình 20 triệu để chặt cây trên đất. Những tưởng mọi việc như vậy đã ổn, không ngờ người trong làng lại trồng cây và còn đóng cổng không cho nhà con vào, xem như đất của họ luôn rồi. Gia đình chúng con có báo xã, nhưng họ đều không giải quyết. Mong thầy có thể cho con lời khuyên, xin chân thành cảm ơn thầy. Câu hỏi được gửi từ email mang tên Bùi Thị Mai An. Các bạn thân mến, riêng đối với gia đình của Mai An đó, thì trước hết sư cũng có lời khen để các vị có một cái tấm lòng rất tốt. Có một mẫu đất ở trên đồi, ở trong địa phương thì không có nghĩa trang. Gia đình ai có người mất cũng sẵn sàng cho họ đến chôn cất trên đất của gia đình. Đó là một cái tấm lòng tốt, một công đức lớn. Bởi vì là mình dám hy sinh tài sản, ruộng đất, lợi ích của mình cho người khác, thể hiện cái sự rộng lượng, cái tâm từ bi. Mà khu đất này gia đình con đã cho phép họ chôn cất, cho nên sư lại có cảm nhận là đây là một cái khu đất có duyên để làm nghĩa trang. Chứ bây giờ họ chôn cất nhiều rồi, bây giờ mình lấy đất đó để mình làm gì? Khi người ta xin chôn mà gia đình con đã cho. Thì như vậy, rõ ràng là cái khu đất này có một cái duyên để trở thành đất cho người mất. Nhưng mà vấn đề đặt ra là những người đến chôn nhờ đó, thì họ lại chưa có một cái thái độ của cái người biết điều, biết ơn. Thậm chí là họ xây tường làm cổng y như đất của họ vậy. Thì đây là biểu hiện của một cái lòng tham, thái độ sống bất tuân luật pháp và cũng kém văn minh nữa. Người thi ơn cho mình mà mình chẳng có biết ơn, chẳng sống tử tế gì cả thì cũng lấy làm lạ. Nhưng mà chính vì sự tham lam đó, của cái người không biết điều này, cho nên các con cũng phải có cách để giải quyết, chứ không nên để như thế. Thứ nhất thì mình phải thương lượng với chính quyền địa phương. Nếu con cảm nhận rằng cái mảnh đất này có thể trở thành mảnh đất cho người mất, thì mình nên thương lượng sang những đất đai như thế nào đó cho địa phương để làm nghĩa trang. Cấp xã không giải quyết thì còn cấp huyện, cấp tỉnh, những cấp cao hơn. Và những người có người thân chôn cất cũng đều phải có những trách nhiệm được quy định, đóng góp một số tiền là bao nhiêu. Rồi cái khu đất đó được tính là bao nhiêu tiền để trở thành là một cái nơi chôn cất chính thức thuộc về của địa phương mà gia đình con cũng không có thiệt thòi. Giải pháp thứ hai là nếu con cảm thấy mình có thể sẵn lòng, có khả năng tài chính, có đất đai nhiều, có thể bàn thảo hiến đất cho chính quyền địa phương một cách minh bạch rõ ràng. Đất tư thành đất công trong cái việc làm nghĩa trang cũng là một cái tấm lòng vàng, một công đức bố thí rất là lớn, và đặc biệt là bố thí chỗ an nghỉ cho người chết. Cho nên rất đáng tán thán nếu mình thấy rằng mình có thể hiến đất công khai trở thành nghĩa trang của địa phương. Cái việc này là sư đã từng thấy một số vị họ hiến đất để làm những cái công trình công cộng cho địa phương, cho đất nước. Thì đó là trở thành một cái gì? Một cái danh dự, một cái tiếng thơm còn mãi cho mình và con cháu sau này. Còn trong Kinh Tăng Chi Bộ thì Đức Phật cũng đã từng dạy người khi bố thí thì cái gì cũng được những cái công đức nổi bật hơn người không bố thí. Ví dụ như làm một vị trời hoặc được làm người đều phúc báo hơn người. Trên năm phương diện, đó là về thọ mạng, về nhan sắc, về an lạc, về danh tiếng và sự hưng thạnh. Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật cũng dạy rằng có năm lợi ích của sự bố thí, đó là được nhiều người quý mến, được thiên nhân và các bậc chân nhân thân cận, tiếng tốt đồn xa, không có sai lệch về pháp của người gia chủ, khi thân hoại mạng chung được sinh lên cõi lành thiên thú thiện giới. Còn nếu người không bố thí thì chắc chắn sẽ không được những phước báo như vậy. Sư rất mong rằng chính quyền sẽ sớm giúp cho gia đình con có được cái sự giải quyết êm đẹp nhất về vấn đề đất đai, và các con cũng sẽ được một cái tinh thần thoải mái trong cái việc biến đất của gia đình trở thành nghĩa trang của địa phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ là một cái câu hỏi nữa của bạn Nguyễn Phan Nhã Vi ở Phú Yên, đưa ra vấn đề quan niệm của Phật giáo về vấn đề ly hôn như thế nào. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư, vợ chồng chúng con sống với nhau đã được 7 năm và đã có 2 con trai gái đầy đủ. Sau 3 năm hạnh phúc thì những mâu thuẫn thường xuyên xuất hiện trong gia đình. Ngôi nhà của chúng con không còn là mái ấm nữa mà cứ như địa ngục trần gian. Con đã nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn nhưng lại thương 2 con còn bé và không muốn nó mất cha hay mất mẹ. Tuy nhiên, sự cãi vã và chửi bới hàng ngày trước mặt con cái thật là một điều đau đớn. Còn con thì gần như sống trong áp lực, sự thô bỉ với những lời nói ác và thậm chí là vũ phu xuất hiện ngày càng nhiều. Con không thể nào chịu đựng được một người chồng thô bạo như vậy. Lúc nào con cũng nghĩ đến sự ly hôn để giải thoát. Chúng con xin sư cho chúng con một lời khuyên nên phải làm như thế nào trong hoàn cảnh này. Con xin thành kính tri ân sư. Và bây giờ thì sư sẽ giúp cho Nhã Vi một vài ý kiến như sau. Thì Nhã Vi ạ, vợ chồng là do nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp mà tạo thành. Đức Phật đã từng nói rằng đó, đời này chúng ta chỉ lướt qua nhau thì 500 kiếp trước đã từng gặp nhau. Vì vậy đó, cái việc yêu thương rồi đi đến kết hôn để trở thành gọi là lương duyên vợ chồng phải nói là một cái nhân duyên rất sâu, rất lớn mà chúng ta nên trân trọng người bạn đời của mình. Trong đời sống hôn nhân thì ai cũng muốn giữ cái nguồn hạnh phúc như ngày đầu mới gặp, xây dựng bền lâu tình cảm vợ chồng với nhau. Đây không phải lần đầu sư nghe về việc này. Sau vài năm bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn, có khi làm ăn khá lên cũng đi đến ly hôn, mà sống khó khăn cũng đưa đến ly hôn. Như vậy vợ chồng xảy ra những mâu thuẫn, những bất đồng ý kiến, hay là xảy ra những hành vi không phù hợp với lại là một bổn phận người vợ đối với người chồng hay ngược lại, dẫn đến tình trạng ly hôn, thì chúng ta suy xét, phải xem lại. Thứ nhất là thái độ sống đối với nhau. Chúng ta đã hết lòng thông cảm, đã yêu thương thật lòng và hiểu hết cho nhau chưa? Bởi vì cái sự hiểu và yêu thương là quan trọng vô cùng. Nếu không hiểu thì sẽ là nguồn cơn đưa đến mọi sự đổ vỡ. Tất nhiên, mọi vấn đề đều có chi phối bởi nhân quả nghiệp báo hết. Trong kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt, Đức Phật đã dạy về những phương cách mà trong một cuộc hôn nhân, vợ chồng phải quan tâm đến nhau như thế nào. Căn bản là sự tôn trọng. Căn bản là phải hiểu, thương, lo lắng cho nhau và phải nhẫn. Phải cởi mở để mà dám nói ra những sự thật, những thắc mắc về đối tượng, đối phương của mình để mà làm cho mối quan hệ này được bền vững lâu bền. Hôn nhân thì không giống như tình yêu bị thu hút bởi cái đẹp chớp nhoáng ban đầu, mà nó là một mối quan hệ bao gồm sự chịu đựng, sự gánh vác, kiên nhẫn nghĩ đến trách nhiệm, bổn phận đối với nhau và đối với con cái, với gia đình của hai bên. Cho nên, cái sự hiểu và chia sẻ rất là quan trọng. Hai cá thể sống độc lập thì có những suy nghĩ, tư tưởng, cái thói quen, sở thích khác nhau. Nhưng mà khi sống chung rồi đó, thì phải trung hòa lại. Trung hòa, nhẫn nhịn và lắng nghe. Ví dụ như người vợ hay dậy sớm mà người chồng lại quá muộn, thì bây giờ chồng phải sáng sớm lên một chút mà người vợ muộn một tí để hai người có thể đồng cảm với nhau. Chứ đừng không khăng khăng được. Để mà như vậy thì chúng ta mới có thể là giúp nhau được. Cần ngồi lại với nhau, nói ra hết những suy nghĩ trong tâm mình một cách chân thật, không giấu giếm, để người chồng có thể hiểu cho vợ và vợ hiểu cho chồng, để tôn trọng, yêu thương nhau. Chứ không nên theo tư tưởng chồng chúa vợ tôi, hay là mà theo cái tư tưởng là người vợ áp đặt cái gì thì người chồng phải nghe. Những điều đó đều là sự ràng buộc, áp bức, căng thẳng, chứ không phải là hạnh phúc. Đức Phật dạy trong kinh Thích Ca La Việt, người vợ là nguồn hạnh phúc trong gia đình, là mặt trời hạnh phúc. Cho nên luôn luôn phải quan tâm để sưởi ấm và hóa giải đi những cái sự mâu thuẫn trong gia đình. Còn người chồng tựa như một trụ cột, cho nên cũng phải yêu thương vợ, quan tâm đến con cái và biết là mình phải làm gì để cho cái hạnh phúc của vợ chồng nó được bền lâu. Không có đứa con nào muốn thiếu vắng cha mẹ. Cho nên cho nhau cơ hội để sửa sai. Cuộc đời thì không ai hoàn hảo hết. Ai cũng có những lúc mắc sai lầm. Thì mình cũng phải nói sai lầm của mình, rồi mình chấp nhận sửa. Rồi người chồng thấy người vợ như vậy thì cũng sẽ cảm động, suy nghĩ lại. Không nên nóng nảy, giận dữ, chấp nhau từng lời. Sư thấy vợ chồng mới yêu nhau thì thôi đó, những lời có cánh bay lên. Nhưng mà ở với nhau vài năm có con có cái thì mất trách nhiệm, chửi bới nhau mà có khi vi phạm đến cả bố mẹ đôi bên. Vì vậy, hơn lúc nào hết, hãy tu trong lúc này đây. Hãy chánh niệm tỉnh giác để biết lời nào nên nói, lời nào không. Hãy bao dung và tha thứ. Đức Phật dạy tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Cho người khác một cơ hội cũng là cho bản thân thêm nhiều cơ hội. Cho nên, nếu chỉ cần một thái độ biết lỗi thì chúng ta phải bỏ qua. Những gì mà chúng ta cảm thấy là nó nghiêm trọng thì đừng cho nó là nghiêm trọng. Nếu mình có bị tổn thương thì mình cũng hãy biết rằng đời sống chuyện đó cũng là cái bình thường, chứ không nên làm cho cái ngã mình quá to và nghĩ cái tổn thương của mình giống như là cả một bầu trời vậy. Nếu mà mình cứ mang trong lòng những ý nghĩ đấy thì chắc chắn sẽ có sự hận thù. Rồi đưa đến cái vấn đề là mâu thuẫn, rồi con cái sẽ khổ đau. Cho nên sư nghĩ rằng trước hết nên cho nhau thời gian, sự suy nghĩ và tha thứ. Điều thứ hai, nếu mà đã tìm đủ mọi cách hết rồi, đã nhẫn nhịn, đã lắng nghe hết rồi, thấy không? Đã hóa giải mọi thứ trong khả năng của hai vợ chồng, nhưng hình như vẫn không thể hàn gắn được, thì có lẽ sẽ rất mệt mỏi và đau khổ. Phải nghĩ đến một vấn đề là vợ chồng đã hết duyên. Thái độ của chồng hay vợ đến lúc chia tay vẫn phải rất là văn minh, hiểu biết, yêu thương mà không oán hận. Thật đáng tiếc cho cuộc sống không thể hàn gắn vì sự bất đồng quá lớn. Sư nhớ một bài kinh nói về sự sống chung trong kinh Tăng Chi Bộ. Có bốn loại sống chung của hai vợ chồng. Đê tiện nam sống với đê tiện nữ. Đê tiện nam sống với thiên nữ. Thiên nam sống với đê tiện nữ. Và thiên nam sống với thiên nữ. Đức Phật từng nói đời sống vợ chồng có những hoàn cảnh như vậy. Thì chúng ta nhìn lại cuộc sống vợ chồng của mình. Đức Phật đã thấy rõ các căn kiếp chủng loại của con người. Cho nên đã là người đê tiện thì thường tạo những ác nghiệp, phạm các giới cấm, chửi rủa ác khẩu, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc. Cho nên khi trở lại kiếp sống làm người này thì con người ta gọi là kiếp sống người đê tiện. Mà nếu mà đê tiện nam mà gặp đê tiện nữ thì hai bên là 49 gặp 50. Những lời thô bỉ nhất sẽ dành cho nhau. Những hành vi xấu ác sẽ dành cho nhau. Nhưng mà nếu thiên nam, một người nam là có đầy đủ những đức hạnh, những sự là sáng đẹp của một người ở cõi trời, mà gặp một người đê tiện nữ thì chắc chắn người nam sẽ rất đau khổ. Ngược lại, một thiên nữ mà gặp đê tiện nam thì chắc chắn người nữ sẽ cảm thấy đời sống là địa ngục. Còn nếu thiên nam và thiên nữ mà là vợ chồng cùng tu tập, tôn kính, sa môn, giữ gìn năm giới, tôn trọng bạn đời, cùng chung nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, thì đó là đời sống của thiên nam gặp thiên nữ. Phước báo có, hạnh phúc có, con cái hiếu đạo, vợ chồng thủy chung. Thì chúng ta phải biết rằng mình đã gieo những nhân lành trong đời sống tình cảm rồi. Cho nên bây giờ đời sống vợ chồng mà cũng ví như là gì? Thiên nam gặp thiên nữ vậy. Mà nếu chẳng may duyên nợ gặp vào sự đối lập, thấy không nào? Như thiên nữ mà gặp đê tiện nam chẳng hạn, thì đời sống hôn nhân khó có hạnh phúc. Mà nếu như mình có phước báo lớn á, có đức á, thì mình chuyển hóa được đê tiện nam trở thành một người tốt. Hoặc ngược lại, thiên nam có thể chuyển một cái đê tiện nữ thành người tốt. Nhưng mà điều đó đòi hỏi cái tâm, cái đức và sự kiên nhẫn. Còn nếu chúng ta đã cố gắng tất cả rồi, vẫn không thể được, thì coi như đã hết duyên, đành phải chia tay. Không nên tiếp tục kéo dài, gieo cho nhau những điều đau khổ. Tuy nhiên, nếu đã quyết định phải ly hôn, thì nghĩ đến con cái và trách nhiệm đối với con cái. Nếu không, sau này chúng ta sẽ ân hận. Thường thì nếu mà ly hôn lúc trẻ đó, thì người chồng sẽ có một người nữ khác để mà tiếp nối. Người vợ có khi sẽ tái hôn với một người chồng khác để tiếp nối. Rồi con cái dòng này dòng kia. Cho nên thương là những đứa con đó. Vì vậy đó, thì mình phải giải quyết như thế nào để cho việc giáo dạy con cái được là nhiều thuận duyên, con cái được ăn học và được sống trong tình cảm của cha cũng như của mẹ. Có mấy lời khuyên để cho các con thận trọng đứng trước vấn đề hôn nhân. Sư xin cảm ơn sự tin tưởng và lắng nghe của các con. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Phú Quang, Hải Phòng, đã cho chúng ta một câu hỏi về vấn đề khuyên người thân tu tập. Kính bạch sư, con là một người Phật tử có niềm tin vào Tam Bảo. Nhưng tiếc thay gia đình con, kể cả cha mẹ con cũng không hề có niềm tin đối với Phật Pháp. Mỗi lần con nhắc đến việc tu tập, ăn chay, nghe Pháp, thì gia đình con chê bai, mắng nhiếc. Bây giờ con phải làm gì đây để chuyển hóa cha mẹ con? Vì con biết rằng, báo hiếu cha mẹ không chỉ là dâng món ngon vật lạ, mà còn phải đưa cha mẹ vào con đường quy y Tam Bảo, tin sâu vào nhân quả và chánh Pháp. Xin sư chỉ dạy cho con. Bạn Phú Quang thân mến, thì chúng ta cũng biết rằng trong cuộc sống này không phải điều gì mình muốn là đều xảy ra như ý mình, mặc dù cái điều mình mong muốn đó nó cũng là một điều phải đi, một điều chính đáng đi. Nhưng mà thường thì các pháp nó cũng phải diễn ra theo cái luật tự nhiên của nó, chứ không có ép uổng được. Cái vấn đề khuyên người thân tu tập mà gặp những sự chướng ngại, có thể đó là vợ đối với chồng, chồng khuyên vợ, cha mẹ khuyên con khuyên cha mẹ, hay là đối với dòng họ thân bằng, quyến thuộc, đối với bạn bè, người thân, thì không phải là ai cũng làm được đâu. Mà cái đó cũng không phải tài giỏi gì, mình phải nói trước hết là một cái nhân duyên. Mà có cái duyên thuận thì tự nhiên nói ít, người ta lại hiểu nhiều. Có những cái duyên làm bao nhiêu rồi cũng không có được đi đến kết quả. Sư có câu chuyện ngày xưa gia đình sư đó. Lúc đó sư còn bé lắm, mới học có lớp 2 thôi. Đó. Thì cả nhà, chị của sư đi xuất gia rất là sớm. Cho nên về Quan Âm tu viện đảnh lễ sư ông. Khi mà lạy hòa thượng sư ông á, thì sư ông nói có một câu là cả nhà đi về ăn chay đi nha. Thế là cả nhà từ đó là ăn chay niệm Phật. Người chị lớn đi tu trước, rồi sau đó đến sư, rồi mẹ sư, rồi con cháu cứ lần lượt mà đi tu thôi. Đã, tức là đối với thầy tổ thì không có cần phải nói nhiều. Sư nghĩ đó là một cái duyên rất là lớn. Có duyên rất lớn. Nhưng cũng sẽ có những người họ không hề có một cái sự chuyển hóa gì. Đôi khi họ nói những cái lời là gọi là tạo khẩu nghiệp nữa kia. Thì điều này chúng ta cũng sẽ nghĩ đến cái nhân duyên. Ngay Đức Phật cũng có gì? Cũng có tam năng, tam bất năng. Có nghĩa là có ba điều có thể làm và ba điều không thể làm. Tam năng của Đức Phật là: một, năng thông nhất thiết tướng, thạnh vạn pháp trí. Hai là năng tri quần sanh tánh, cùng ức kiếp sanh tử sự. Ba là năng độ vô lượng, vô tận chúng sanh. Có nghĩa là cái năng của Đức Phật, thứ nhất là năng thông nhất thiết tướng, thành tựu vạn pháp chi trí. Đức Phật dung thông tất cả các pháp, thành tựu vạn pháp, đại trí tuệ. Và điều thứ hai là năng tri quần sanh tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, là Đức Phật có thể biết tất cả căn tánh của chúng sanh, những cái kiếp sanh tử luân hồi của chúng sanh, Đức Phật có thể biết tất cả. Điều thứ ba là năng độ vô lượng vô số chúng sanh, Đức Phật có thể độ rất là nhiều vô lượng chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật cũng sẽ có tam bất năng, là ba điều không thể. Thứ nhất là bất năng tức diệt định nghiệp. Thứ hai là bất năng hóa độ vô duyên chúng sinh. Và thứ ba là bất năng độ tận chúng sanh giới. Điều thứ nhất, cái bất năng đầu tiên là không thể diệt định nghiệp. Không có diệt nghiệp cho người khác. Cho nên mình có cầu xin cũng vô ích thôi. Mình đã tạo nghiệp thì mình phải lãnh lấy. các cái quả báo. Đức Phật là một vị đạo sư chỉ cho mình con đường đi để mình biết tu tập, hóa giải các cái nghiệp chướng của bản thân. Xa lìa bến khổ sông mê. Nhưng mà mình phải là thắp đuốc lên mà đi, chứ không phải là mình nương tựa là Phật hóa giải nghiệp cho mình. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là bất năng hóa độ vô duyên chúng sanh, là Phật là bậc phước trí vẹn toàn. Nhưng mà Ngài sẽ không độ những chúng sanh vô duyên, là người không có duyên thì Ngài không độ. Thứ ba, bất năng độ tận chúng sanh giới, là với những chúng sanh Ngài đã độ rất nhiều nhưng không phải độ được tất cả. Không phải ai cũng độ được. Vì thế cho nên ai không có duyên với Ngài thì Ngài không độ. Do vậy thì con cũng đừng có nên là nghĩ rằng việc đó nên làm, nên mình ép, hay là mình tỏ ra thái độ phải thế này thế kia, khi mà mình gì? Mình chưa có duyên. Mình cho là điều tốt, nhưng có thể cha mẹ chưa hiểu và không thể lãnh hội được điều của mình làm. Đôi lúc nghe quá nhiều làm cho mệt mỏi, sinh ra tâm gì? Tâm phỉ báng, còn tạo tội nhiều hơn. Cho nên điều tốt nhất mà mình có thể làm đó là mình hãy tinh tấn tu tập. Mình hãy sống như thế nào để thấy mình là con hiếu thảo. Mình làm được những công việc mà cha mẹ phải quý mến, phải thấy rằng mình đang tạo đức lành từng ngày. Rồi trong sự tu tập đó thì có hồi hướng cho gia đình. Cái việc hồi hướng đó gia đình có nhận được không? Bố mẹ có nhận được cái công đức không? Đức Phật nói rằng là có. Khi mình hồi hướng cho cha mẹ, cho người thân, thì cha mẹ và người thân nhận được cái sự hồi hướng đó như đón nhận một món quà. Cho nên chúng ta có nhân duyên thì sẽ giúp được chuyển hóa được tâm tánh, quy y với Tam Bảo. Nếu chưa có được cái duyên đó thì chúng ta sẽ tin tưởng rằng rồi sẽ có người hóa độ được mẹ cha, hoặc là với sự kiên nhẫn, tận tâm và tinh tấn của mình, có thể một ngày nào đó cha mẹ sẽ cảm động và chuyển hóa được bố mẹ mình, người thân của mình. Trong Đại Trí Độ Luận có chép rằng khi Đức Phật còn tại thế, phía đông thành Xá Vệ có một bà lão rất là nghèo. Một lần đó Đức Phật với lại A Nan đi dạo ở trong thành. A Nan thấy bà cụ này ở bên đường thật là đáng thương, cho nên mới kính cẩn xin phép Đức Phật cho mình đi đến hóa độ bà. Không ngờ khi Đức Phật tới bên cạnh bà lão thì bà lão một mực tránh né. Đức Phật đi từ phía đông tới thì bà lão quay đầu về phía tây. Mà khi người đi từ trên xuống á thì bà liền cúi đầu xuống đất mà đi. Đức Phật đi qua trước mặt á thì bà lập tức là quay đầu đi sang hướng khác. Tuyệt nhiên là không muốn nhìn Đức Phật. Đức Phật có khả năng hóa thân, Ngài đến hướng nào thì bà ta lại quẹo sang hướng khác đi. Nên cuối cùng, Đức Phật mới dùng thần thông từ dưới đất hiện lên, hóa thân ở bốn phương tám hướng, để cho bà đâu cũng phải nhìn thấy Phật. Nhưng bà lấy tay che mặt lại, bà ngồi xuống đất, cúi đầu và khóc, không dám ngước mặt nhìn lên. Bởi vì bà lão nghiệp chướng quá nặng. Đó, Đức Phật thể hiện cho A Nan thấy như vậy đó, chứ không phải Đức Phật không biết. Đức Phật biết là bà này không có duyên với Phật. Nhưng mà A Nan thương năn nỉ Phật thì Phật độ, nhưng mà cũng cho tất cả chúng ta biết là không có duyên thì không độ được đâu, chứ không phải là ai cũng có thể độ được. Đó. Cho nên á, bà không muốn gặp Phật, dù Ngài có hiện thân xuất hiện đến trước mặt đi chăng nữa cũng vô ích. Và sau đó Đức Phật liền cử La Hầu La là một người rất có duyên với bà lão đi độ hóa. Thì quả nhiên sự việc thành công các bạn. La Hầu La cung kính nghe làm theo lời Phật, đi ra ngoài thành. Khi La Hầu La gặp bà lão và nói: "Con xin chào bà." Thì bà nhìn La Hầu La cảm thấy rất là yêu mến, như một đứa con của mình. Bởi vì trước đây thì La Hầu La cũng đã từng đi khất thực và từng gặp bà lão vác củi giúp bà đun nước nhiều lần. Và bà nhìn thấy La Hầu La xinh xắn, thông minh và trông như một đứa con trai của mình yêu quý. Cho nên khi vừa gặp La Hầu La đó thì bà liền nói: "Này con, sao con lại cắt tóc như vậy?" Tại vì tất nhiên đi xuất gia thì râu tóc không có mà. Cho nên La Hầu La mới trả lời: "Thưa bà, để phổ độ chúng sanh, phổ độ người có duyên, thì con đã xuất gia tu hành cùng với Đức Thế Tôn, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy, cho nên con nay đã trở thành tăng nhân rồi, một tu sĩ rồi. Hai người nói chuyện với nhau rất là nhiều. Bà lão cũng là nhanh chóng đón nhận những điều mà La Hầu La chia sẻ. Và cuối cùng, cái việc độ hóa của La Hầu La đối với bà đó, hoàn thành. Bà hoan hỷ. Và cuối cùng là gì? Nghe La Hầu La quy y Tam Bảo. Có những câu chuyện mình thoạt nghe tưởng là vô lý. Đức Thích Ca mà không độ được, mà La Hầu La lại độ được. Nhưng mà nhân duyên là như vậy. Thậm chí có thể nói là bà lão có thái độ gần như bất kính chứ gì. Nhưng lý do thâm sâu, người bình thường làm sao giải thích được. Vì vậy khi mà mình chưa có duyên với một ai, phải không? Mình nói người ta không có được hoan hỷ, thì mình đừng có nên cố lên nữa. Đó, cái gì cũng vậy, đúng thời đúng lúc, có nghĩa là đúng duyên đó. Chứ không thôi trở thành người vô duyên. Ta đã không muốn nghe thì đừng có nói. Mà khi đã ta muốn nghe thì nói ít ta lại hiểu nhiều. Cũng như câu chuyện về một đứa trẻ với Đức Phật, cũng là một cái câu chuyện về nhân duyên mà Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh có kể. Đó. Thì cái câu chuyện đó là khi Đức Phật và A Nan vào trong thành khất thực, nhìn thấy một nhóm các em bé trai đang chơi bên đường, đắp đất thành từng đống, làm thức ăn, rồi xây dựng cung điện. Thì có một cậu bé nhìn thấy Đức Phật từ xa tới, thì trong lòng rất là vui mừng, muốn cung cấp thức ăn, muốn cúng dường thức ăn cho Đức Phật. Cho nên á, là cậu bé đó mới lấy một cái nắm đất, giả làm là một cái nắm cơm mà dâng lên cho Đức Phật, giả làm cái bánh. Nắn cái cục đất á, thành một cái bánh, dâng lên cho Phật. Thì Đức Phật nó cúi đầu khen, mới vỗ đầu cậu bé, khen và nhận cái bánh làm bằng đất đấy. Rồi cậu bé mới bỏ cái bánh đó vào cái bát của Đức Phật. A Nan lấy rất làm lạ, liền mới hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, tại sao người lại đi nhận cái chỗ đất kia hả? Lại bỏ vào cái bát của Đức Phật như vậy? Đức Phật từ bi trả lời: A Nan, điều quan trọng của một việc không phải là ở kết quả mà là ở tâm. Cậu bé này xuất tâm bố thí, không thể là xem nhẹ. Đừng nghĩ là đất này ta không thể ăn mà không nhận. Chỗ đất này có thể mang về lấp vào cái chỗ phòng của ta. Có một cái chỗ nó bị kiến khoét ra đó. Lấy cục đất đó lấp vào, đừng bỏ. Thế thì A Nan làm theo lời căn dặn của Đức Phật, nhưng trong lòng vẫn còn mối băn khoăn. Đó, cho nên lại hỏi: bạch Đức Thế Tôn, mặc dù cậu bé này thật sự xuất tâm bố thí, nhưng đồ bố thí lại là đất, thì có công đức gì? Đó, bố thí phải là những cái gì là cao đẹp nhất, quý nhất, tốt nhất, bỏ trong bát Đức Phật một cái thỏi đất như thế. Thì Đức Phật mới mỉm cười và nói: A Nan ạ, đây là một khởi động ban đầu. Sau khi ta tạo cái nhân duyên nhận cái bánh bằng đất này, lúc ta nhập Niết Bàn, thì 200 năm sau, cậu bé này sẽ xuất hiện ở cõi đời làm vua. Đó. Và cậu bé này sẽ là trở thành một vị thống trị đất nước rất là tài năng. Còn những cậu bé mà ngồi chơi chung đó là các đại thần. Đó. Và đất nước này sẽ hùng cường, mang lại sự phồn thịnh cho đất nước và đồng thời hộ trì Tam Bảo, bố thí rộng rãi, rồi biết phân chia xá lợi Đức Phật, vân vân, xây các bảo tháp cho ta. Đức Phật nói trước. Rồi quý Phật tử có biết là sau đó là quả nhiên với cái nhân duyên, đại nhân duyên này, 200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì cậu bé này đã tái sinh trở lại, trở thành vua Asoka, nghĩa là vua A Dục Vương. Và vị vua A Dục này đã là gì? Đã là xây các tháp thờ xá lợi của Đức Phật và phân chia xá lợi của Đức Phật ra thành là 84.000 tháp lớn nhỏ thờ lên khắp cái xứ sở Ấn Độ. Và thậm chí con của vua Asoka còn đi truyền đạo ở các nước Đông Á. Asoka là một cái vị vua tuyệt vời, đem những lời dạy của Đức Phật phổ biến trong nhân gian và xây dựng đất nước vô cùng phồn thịnh. Đúng như những gì mà Đức Phật đã nói với A Nan. Chỉ là một cái nhân duyên là gì? Đức Phật nhận cái bánh bằng đất của cậu bé đấy thôi. Nhưng mà mãi đến 200 năm sau, cái nhân duyên nó mới chín mùi và cậu trở thành vua của xứ Ấn Độ. Đó là nhân duyên. Cho nên khi duyên nó đến, mình đừng có từ chối. Nhưng mà duyên chưa đến thì mình đừng có ép. Đừng có ép giống như là cái quả nó chưa đến, mình lấy thuốc, mình ép. Thì nó chín chẳng ngon lành gì. Cho nên cái gì cũng vậy hết. Phải duyên đủ và thời đến thì chuyện gì nó cũng sẽ thành tựu. Khi chưa đến, chúng ta cứ làm tất cả mọi việc lành. Chúng ta tránh xa những việc ác, hồi hướng công đức lành cho cha, cho mẹ. Và một ngày nào đó, chắc chắn sự chuyển hóa của cha mẹ đối với Tam Bảo, đối với Chánh Pháp sẽ đến. Sư cầu nguyện chúc lành cho con sẽ được như ý trong việc là chuyển hóa giáo độ cho cha mẹ. Mô Phật, cảm ơn các con đã lắng nghe.